Thưa Thầy, thấy rằng cái tâm con người là của Thượng Đế. Vậy có phải Thượng Đế điều khiển cái tâm của con người hay không?
Cái tâm con người do Thượng Đế ân ban mới có. Thượng Đế luôn luôn điều khiển. Cái xác này là Thượng Đế đang điều khiển, đang kích động cái tâm này, chặt phá cái tâm này, đòi hỏi tham dục đủ thứ hết, sân si đủ thứ hết. Hằng học một hồi rồi ngồi đó thở ra thấy vô, tôi biết hồi nãy vậy tôi gây cho ông gì mệt lắm. À, ông trời ông đang dậy cho mình thức tâm, tôi giấc ngủ mình thấy có lỗi với chồng nhiều quá, tôi chịu chuyện mà tôi chữ lên chữ xuống tôi hành ông quá. Rồi ông chồng cũng vậy, bả khổ với tôi mấy chục năm mà tôi đập đầu bả tôi chửi tôi có lỗi đó. Cái xác này là bắt buộc phải trở về với thanh tịnh và hiểu cái tội của chính mình. Cho nên ông Thượng Đế điều khiển hết, mình đọc ra chứ không. Rồi hỏi ông điều khiển bằng cách nào vậy? À, cái vi diệu ở chỗ nào trong căn phòng này, bây giờ ông cho nóng thiệt nóng đi. Trời thay đổi đi, nóng thiệt nóng đi. Coi thử nói đạo được không? Loạn xà bì hết. Nó không được. Lộn xộn hết. Rồi chặt nóng chặt nặng nó cho điên hết. Được chấm được. Cái chuyện nó dễ mà. À, các bạn thấy hạn hán đói cho đói cho mày biết tại sao cho đói, có ăn thì lười biết không chịu làm, thì ngày cho đói để biết thì sao có ăn được phải chịu làm. Còn những nước nào mà bị đói đó là hạn nhất lười biết thế giới không chịu làm việc. Cho đói, cho đói mới có cơ hội thực tập, không làm có ý nghĩa, không có làm bậy. Cho nên tất cả là Thượng Đế điều khiển, mà nếu chúng ta tưởng tới ngài thì ngài sẽ ban ơn nhiều hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn. Tại sao các bạn phải tu giờ tí nửa đêm ngồi để làm gì? Giờ đó là giờ ly tâm mà các bạn tưởng đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn thì luôn đến hút liền. Mà khi hút được thanh nhẹ ra rồi, các bạn trở về cảm thấy thông minh. Tôi muốn làm thơ làm thi, tôi biết thương yêu mọi người, tôi thấy cảm thấy sung sướng trong cái giờ khuya tịch mịch mà tôi được an người như thế này, tôi thấy tôi sung sướng vô cùng. Và bây giờ các bạn biết được đấng cha trời trong bạn, trong thể xác bạn, trong con tim bạn, trong hơi thở của các bạn, thì lúc nào các bạn lại không cần được nha. May mắn đại phước các bạn mới nghe được xin lành của Thượng Đế, mà kỳ thật đã phân tách vô trong tâm các bạn rồi. Ngài ở trong tâm các bạn rồi. Bạn đi đâu, Ngài đi đó. Các bạn bàn bạc gì thì Ngài sẽ chuyển hóa cho các bạn bàn bạc về vấn đề đó và sẽ mở ra một chút. Luôn luôn mở thêm cho các bạn cho lòng vẻ. Thấy rõ. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để chỉ để mở thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng mở rồi, sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng. Kể cả ba cõi thiên địa, các giới được biết chúng ta. Và với cái công năng công phu tu học của chúng ta, mình lan rộng sự thanh tịnh ra, mà đúng theo chiều hướng thiên ý là cứu khổ bao nhiêu, nó mới mở chi mở tập. Cho nên thì chúng ta tu không có hại, hoàn toàn là có lợi cho phần hồn. Ráng tu đi để đi tới cái chỗ giải thoát và trở về quê sư chúng cũ, nhà cửa đầy đủ chứ không có cờ đợi tới tháng là gỡ biêu tới rồi lo, không có biêu gì hết. Ở đó không có biêu, không có thuế gì hết, đi lên nó ở sung sướng lắm, không có đèn đàng hoàng, không phải dùng cái thứ đèn này, đèn người ta mát mà ta sáng, không phải loại đèn này. Một cục ngập thôi là đủ rồi, sáng hết rồi, thấy không? Cho nên đừng có dại dột, mà ham cảnh thế gian này, rồi bỏ cái quê hương của chúng ta ở bên trên, rồi biết chừng nào mới tái ngộ được.
Nó cũng mặt này cũng đỡ rồi, làm lại cho đúng, cứ giữ đi nhiêu đó, đừng nói tôi thích cho đúng, đầy đúng, đầy lực, tung lên bờ đầu, nhưng bây giờ nó chưa tung bờ đầu, nhưng tôi thích được đầy đúng thì tôi thích nữa, thích lần lần nó sẽ dài lên, đó. Càng ngày nó càng dài à, cho mình muốn trong một giờ, một phút mà đạt như người, cái người mà đã hành là làm sao đạt được, đó. nó phải vậy không, nhưng mà mình phải có kiên trì, phải kiên nhẫn mới được. Tôi đừng chán nản, tuổi trẻ nó hay chán nản lắm. Tuổi trẻ nó bị lôi cuốn bởi đời. Nó nói ôi người ta như vậy mà tôi như vậy. Tại vì cái trí nó còn thấp. Bởi vì tôi như vậy là tôi sẽ làm việc lớn hơn. Và tôi sẽ cứu rỗi mọi tình trạng đau khổ hơn tôi bây giờ. Cái đó là cái mục đích cao cả của suốt đời tôi. Tôi không nắm đó mà. Thấy chưa? Thì cái chuyện lôi cuốn ở xung quanh cũng chẳng qua là cái chuyện thường tình của thế gian thôi. Sanh diệt không nghĩa lý gì đối với tôi. Trong tâm tôi nghĩ là cái chuyện thường tình sanh diệt thôi. Cái chuyện cao cả tôi sẽ làm. Tôi là một con người đáng một con người, một phần hồn đáng một phần hồn, tôi phải tu. Thì tự nhiên nó, cái kia nó dẹp mặt, là ta. Chứ không thôi thì chị em người này tới nói này, nói kia, nói nọ, cái nó. Nó ra hơi tụi nó sẽ sướng qua, tôi khổ. Mà không biết cái sướng của người đó, kết quả cái sướng nó đi tới đâu, chưa hiểu là chưa thành được. Sau cái sướng đó nó là khổ. Bây giờ mình khổ trước rồi mình sướng mãi mãi đời đời ở sau này. Không hiểu. Sao? Ta đi lên vườn cây hái trái cây. Ăn cho nó sướng cái thân về ngủ một giấc phải ngon lành không? Mà là học cái này nó khổ quá. Nhưng mà nó không hiểu. Nó đi chơi đó rồi nó kết quả cái gì? Mà hai trái cây. Nó biết cái ý nghĩa của cái cây đang giáo dục nó cái gì, nó chưa biết, nó chưa thanh tịnh. Khi nó thanh tịnh rồi nó tới cái vườn cây, nó thấy cái vườn cây đang nói chuyện với nó. Cảnh là thầy, thầy là cảnh. Thấy không? Cái cây nó nói em cũng đồng tâm trạng như chị trong cái định luật hoa hoa xanh xanh của giới ngũ hành. Rồi đem la ra được một chút bông hoa thành quả khoe khoang với người đời. Mà đó là thiên ý nên dạy các người học để tiến hóa mà thôi. Rồi đây các em sẽ tiến hóa lên loài người như các chị. Các chị nên hãnh diện lên tu và tiến và hưởng cái phần thanh cao của phần hồn được trọn lành hơn các em. Thấy chưa? Những cái cây cối nó cũng còn ở trong cái thấp. Nhưng mà nó có nói chuyện với mình. Nó cũng vui vẻ với mình trong cái tình thương. Cái mình thiếu thanh tịnh, mình đứng trước cái cây không biết cái nguyên lý của trời đất tại sao sanh cái cây kỳ cục vậy. Mà nó không có đi đứng gì mà nó có hoa quả, nó có thành quả. Còn tôi đi đứng như vậy mà bây giờ tôi làm hoài tôi không thấy kết quả. Mà tại vì tôi ngu, tôi mê muội cũng là một bài học. Thấy chưa? Nếu tôi vừa cố gắng như cái cây đó tôi cũng có thành quả. Tôi cũng có mua đi châu sức cho phát ra vậy, nếu tôi cố gắng, còn tôi không cố gắng tôi làm sao có. Sao? Nó bị kềm chế bởi mặt đất và mặt đất và nó cố gắng nó vươn lên nó mới có thành quả. Còn tôi phải cố gắng tôi vươn lên tôi mới có thành quả. Thế chưa? Nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ có hư không đo lường cái tâm trạng của người tôi. Chứ không có cái thước nào đó là được hết. Khi anh động là biết tới đâu. Sao? Ở trong hư không mới thấy sự động của người. Ở trong động làm sao thấy sự động của người. Chứ của con người ở trong động thì không thấy cái động của cái cây, cái cây lá. Con người còn ở trong động không thấy sự, không nghe được sự than vãn của cái cây lá. Cây cỏ cũng có sự thăng dáng kêu lên, xiết lên của nó. Nhưng mà nó vẫn phấn đấu để nó tiến hóa. Nó cũng vẫn khoe trong một thời nào đó rồi. Nó sẽ tiến hóa đi nơi khác. Cho nên luôn loài vạn vật đều là. Trong cái giáo hóa của dù gì. Dạy muôn người vạn vật. Tự giác và tiến. Phải tự giác và tiến. Rốt cuộc cũng phải tự giác và đi. Không tự giác không có cái giá trị, không có ý nghĩa gì hết. Nói lão lão tình thương như không có tình thương. Nói ào ào nói đạo đức, không biết đạo đức là gì. Khôi thôi đó. Hỏi bây giờ ông trời sao xấu vậy? Trời đất sao xấu để bắt nó đứng làm một cái cây. nhưng mà một cái cơ hội của trời đất đã cạo tạo và cho nó tiến hóa và nó ý thức lên nó cũng là cái đạo đức. Nhưng mà trong lúc nó đứng đó nó vẫn than vãn, nó vẫn chê khen và nó vẫn trách móc phong ba bảo tộc. Nhưng mà nó nhờ phong ba bảo tộc nó mới tiến hóa lên được, cho nên ta có cái hộp giống này nó mới sinh ra nhiều hộp giống khác và nó vẫn giữ vững và vẫn tiến. Cho nên ở dưới này có hoa hoa dạng vật, cây cối, những người thiền thanh tịnh ta dồn, ta cũng thấy nhiều cái cây tươi đẹp ở bên trên, cũng không khác gì ở dưới này, nhưng mà nó thanh nhẹ hơn. Thấy không? Ở trên nó có, dưới này mới có. Trên nó không có, dưới này không có. Còn ta từ ở dưới này thấy có, thì chúng ta thấy bên kia, nó mới có. Hai cái nó đi một vòng quanh nhìn để hiểu như nhau. Cho nên chúng ta xuống đây học tập cải tạo tiến hóa. Cho tôi như vậy, chấp nhận là thiệt, mà nghịch lại là thật luôn. Thế chấp nhận như thế nào thì chúng ta thấy cái thiên cơ đã chuyển hóa, chúng ta tiến tới một mức cao siêu, nhẹ nhàng hơn, tốt hơn hơn. Còn không chỉ chấp nhận, không có bao nhiêu khó. Thì thấy mình đau khổ, nhiều người buồn về cái lịch cảnh tự tử là tại vì họ mê muội, họ không thấy. Còn người sáng suốt ai giải việc tự tử? Dễ gì mà có cái quyền cơ tạo hóa này để tụi chị. Nếu tôi là một thằng ăn này, một thằng ăn xin ở ngoài chợ đi nữa, tôi cũng giáo dục nhân quần. Để hạ tránh những cái hành động sai lầm, không có trở nên một người cực khổ như tôi. Mà nếu tôi làm như vậy, nhưng mà cái tâm tôi hướng thượng, tôi là Phật, tâm tôi là Phật mà tôi hành động như vậy, tôi cũng giáo dục được người nhiều lắm, rất nhiều. Tôi đi sớm này sớm kia nhưng mà tôi cũng giáo dục người ta được. Cái ảnh hưởng thôi. Cho nên muôn loài vạn vật nó nương tựa với nhau để giáo dục xây dựng và tiến hóa. Có rõ ràng. Chưa thanh tịnh không thấy. Rồi nếu tôi đi tu, sư nào tôi ý là ông sư đó thì thư. Tất cả đều là sư. Chúng ta ngồi đây, ta là học trò thì tất cả đều là sư. Đó. Nếu mà chúng ta thấy ta là học trò, tất cả đều là sư. Mà thấy ta là học trò, ta sẽ tiến hóa. Bởi vì những hoàn cảnh ở xung quanh như vậy, mà tâm ta mà đã rõ ràng như vậy.
Một câu hỏi khác, bên nội Phật, họ đưa ra cái rốt ráo là diệt ngã. Giờ pháp lý của chúng ta, thì có diệt ngã hay không?
Có pháp lý vô vi, có kiến vô vi để cho mọi người là giác tự ái, tức là diệt ngã. Kiến nhiều thì là người khác. Lúc nào xuất ngôn trong xây dựng là tốt.
Cái chữ ngã có thể mình hòa được với cái đại ngã.
Nếu mình hiểu khai thác hành chính mình thì mình hòa với đại ngã có vũ trụ. Người tu vô vi bây giờ đang khai thác cái chữ thiên địa này ra. Học hòa học với tương không đại định. Rồi chuyển ngã chiến cái đại ngã của trần đất. Du dương thanh nhẹ vô cùng. Khi mà muốn giúp con bò đi tới, phải đánh bật rồi. Muốn giúp con bò tiến qua lên một loại khác. Dịu bao nhiêu lần cho người ta mổ sẽ tiêm gan ruột. Không có phải dễ tiến lắm. Phải khổ, cho nên tôi rất khổ, khổ, khổ. Bước vào biên giới của Phật Phật. Tại sao người ta nói tôi tu từ nào giờ mà gia đình tôi khổ vậy, lộn xộn quá. Thiếu đức. Thiếu đức là không có hành đúng cho cơ thể yên ổn. Và hành sai. Phá biếu đằng này, chúng phá biếu đằng kia, tự lực không phát triển được. Ngu si đằng lộn thì phải khó lắm. Kinh nghiệm yêu thương nhận thì nó khổ hoài không nhận cả. Dũng mãnh đi tới thì vượt khỏi những tình đối ô trừ. Chúng ta sẽ phát triển và được cứu rỗi. Nói ra thì ai cũng muốn, nhưng mà hành là một kém. Cho nên chúng ta cần lưỡi pháp mà chúng ta đã nắm được cái pháp không hành, sửa pháp không hành. Các bạn luôn nhìn thấy cái tội của các bạn đã đến đâu, ở vị trí nào. Chỉ càng ngày càng đi xuống, rồi mang cái bệnh tăng ở không biết đi đâu. Đường đi lên không lên thì chặt phải đi xuống rồi. Đi xuống thì bị hành hạ vô cực. Không phải sự âu yếm nâng niu thì đánh còn năng đã và đang đổ chúng ta. Chúng ta có sự an nhạc, thanh khí, gặp tật, gặp sai dịch của đang còn năng. Và chúng ta không biết lặp lại cả tớ để cảm ứng những gì của đại vi đã và đang mất cho chúng ta. Để chúng ta đạt những sai dịch. Dũng mãnh lên đi, tự cứu, thật sự được cứu. Chính mình không tự cứu là tự hủy hoại mà thôi. Lúc nào mà tu có con ma đứng bên, khi mình các bạn cầu nghĩa là gì, cái nào mà tưởng được nó làm được một lần mình tưởng là mày trên giúp rồi, linh quá, không phải vậy. Lúc nào cũng có phần tự xấu đứng xung quanh chúng ta, xác nhận bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta phải tự chủ và khai sáng. Chúng ta tu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta lý giải cho thật là khác hoàn toàn thành thì không có bị bóng tối xa lầm. Mặt mày chúng ta không có âm mưu nữa và sáng lạ ra. Mặt cười mặt sáng như thật ở mặt không. Càng tu mặt trời tâm tối, lo buồn rầu, thế nên là chưa giải quyết vị trí của chân tâm, làm sao tận hưởng được nguyên lý của đạo Phật mà tự sáng được. Nên các bạn may lắm mới được cái pháp này, trong thực hành và chính bản thân của tôi chỉ có thực hành thôi. Còn ngoài lý thuyết thì tôi không phải chấp nhận, chúng tôi không học. Chuyện đó đã rồi, ông Phật khổ lắm, ông mới ra một thiên lý tốt như vậy. Là chúng ta chưa khổ mà dám lắm thiên lý của ông Phật nói, làm được cái gì? Ở thế gian mà nắm thiết lý của ông Phật nói mà muốn làm như ông Phật là chỉ có phá sản ông có mang lên. Còn ông dứt khoát, ông đi tới, không có một thiết lý đâu. Chứ ông nằm trong đó, ông đi mà như vậy. Nói rõ, khai triển tâm thức của mọi tâm linh. Không phải dấn thân, không phải thực hành. Dùng lý thuyết sách vở nói này nọ. Xét lại, mình chưa đi đến đời. Có phải tự hại không? Làm chi trễ mức tiếng của chính mình. Ngu đi, học đi, hành đi. Ngu mà chịu hành là mới có tiếng. Ngu mà không chịu hành không bao giờ có tiếng. Diễn là đời đời bất diệt. Quý về nhìn khí cùng trời đất phát sáng ra và không lo những lời tội phước thiện nữa. Phát sáng rồi không sợ, yên ổn trong thanh định mà tôi dứt khoát xây dựng được niềm tin là nó bọc sáng ngay thật khối óc của chúng ta. Không phải chấp nhận ta sẽ khô sân chí nữa. Tự tu tự điển là mới giết thoát được. Giờ đỡ tu kiến thì làm sao mới giết thoát được.
Qua nhiều khóa học, qua nhiều khóa sống chung, biết bao câu hỏi từ bạn đạo đặt cho thầy. Câu hỏi được đặt rất nhiều mà thực hành thì ít, chúng con có tội gì không?
Có tội chứ, vay mà không trả có tội chứ. Ngân hàng của Thượng Đế rồi á. Tôi mượn nghĩ của Thượng Đế rồi nói chuyện á. Mượn nhiều quá mà không chịu trả cho hồi nó tính là nghiệp lực rồi. Khổ lắm.
Xin quý quan khách nào gửi bỏ các câu hỏi thì xin ghi và trong khi chờ đợi quý vị ghi các câu hỏi thì có các lưu năng đã muốn lên để trình bày một vài tham tưởng. Xin mời bác lưu năng.
À, không có được cái may mắn là không đã ngộ được hành lực pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Và hôm nay tôi xin có một cái cảm nghĩ và cảm nghĩ tiêu vị và trước tiên là tôi xin nói cảm nghĩ đầu tiên của tôi nhất trước hết là sở dĩ hôm nay nếu như mà trong quá khứ tôi không có được cái may mắn ngộ được cái pháp vô vi này thì tôi thiết tưởng ngày hôm nay có lẽ tôi không còn có cơ hội để ngồi ở đây trước mặt những quý vị mà để nói cái cảm tưởng này. Vậy tôi xin thưa quý vị rằng trước kia nhưng khi mà tôi chưa có được một pháp này đó và trong thời gian mà tôi đã ngộ bị cái bệnh tôi nghĩ đây là cái bệnh bản thân bất tội mà tôi đã mắc phải hơn 6 năm nay. Trong thời quá khứ, trong thời gian qua, thú thật với quý vị là cái tâm trạng của tôi rất thật là khó tả. Và khi mà nhắm mắt ngủ á, dậu mà bừng mắt dậy và thức tỉnh dậy mà mở mắt ra thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Và lúc nào cũng dứt tình cách này, cách kia để làm sao mà chết một cách ổn thỏa. Hoặc là chuyện phương pháp này cũng rất nổi, ra đâu có, nghĩa là nó tóm lại không muốn sống nữa. Nhưng mà may sau đó, tôi có được cái duyên lành, đạt được cái ngộ được cái pháp này. Và tôi đã thử áp dụng thành cái pháp vô vi, khoa học thì đi vào pháp này. Và một thời gian ngắn sau đó, thì tôi cảm thấy những cái ý tưởng cũng như những cái tư tưởng mà chán đời của tôi gần như là nó tiêu tan mất. Thì tôi cũng còn cảm thấy cuốn sách này nó mạnh trở lại. Tôi cảm thấy là sống được an vui và thấy yêu đời trở lại. Và cái thứ như vậy thì theo cá nhân tôi nhận thấy pháp lý này thật là huyền diệu. Nó có thể cải thiện được đời sống của tôi một cách rất là đáng kể. Và ngoài cái việc mà tôi cảm thấy không cuốn sách nữa mà trở lại, còn thấy sống an vui. Và cũng như vậy thì theo tôi cá nhân tôi cảm thấy rằng sau cái này đã cải thiện được đời sống của tôi một cách rất là lạ thường. Nhà trước kia thì tôi có cảm thấy rất là sân si, nóng nảy, ồn ào. Nhất là khi mà tôi mang cái chứng bệnh này đó thì mọi người xung quanh hoặc là ví dụ như là vợ con trong nhà, bạn bè thân thiết, người nào vô ý có lời lẽ không được lẽ thì tự nhiên cũng cáo lên phát sầu phát la và gây rắn làm ông thầm lấy cả nhà hay là con nhỏ ổn nào không có được học hỏi không có được ăn tốt đẹp. Nhưng mà sau khi một thời gian tôi thực hành pháp lý này rồi đó thì cảm thấy ôn hòa hơn, thấy nhỏ nhẹ nhã nhặn hơn và tôi thấy cảm bớt nóng bớt xanh. Và đó là cái vấn đề sân si. Ngoài ra tôi cũng nhờ cái pháp này mà tôi cũng đổ được cái bệnh thường trị của tôi, tức là cái bệnh mất ngủ. và ban đêm á, nghe dỗ giấc ngủ, có khi dỗ từ đầu hôm tới sáng vẫn còn thấy mình dỗ lưng vô giấc ngủ, rõ ràng cả đêm hôm mình quan chưa có ngủ được chưa phút nào hết. Nhưng mà sau khi tôi thực hành căn pháp lý này rồi thì nghe cái tỉnh mất ngủ đương nhiên nó mất hồi nào nó hết hồi nào nó chưa không hay nữa. Để kính thưa quý vị, ngoài cái hai cái tính sân si và mất ngủ đó thì cái pháp này cũng cải thiện đời sống của tôi một vài cái rất là đáng kể, như là khiến cho tôi bỏ được một vài thói hư tật xấu. Và thói hư tật xấu thứ nhất là tôi là thường đã nghiện thuốc lá từ hơn 30 năm nay. Và từ trong quá khứ tôi cũng có nhiều lúc và nhiều khi muốn bỏ hút thuốc nhưng mà rất tiếc là không bao giờ bỏ được. Mà cái môi trường như quý vị đã biết trong cái quá khứ ở Việt Nam ta sau ngày mất nước thuốc men rất là hiếm, thuốc thì thuốc đen thôi tăng có hút, giấy thì hút còn giấy báo tình chứ bác cũ, nghĩa là cái môi trường có thể nói khiến cho mình cần phải bỏ thuốc nhưng mà rất tiếc mình không bỏ được. Nhưng mà khi mà quan đất Mỹ rồi thì thuốc men thì ở ngoài đường không hiểu gì, thuốc thơm ngon, thuốc thơm phức thì là ngon thì là thơm, rất rẻ nữa, mua mấy chục xem một gói mấy tập đạn một tay thuốc chốt mua luôn, không bao giờ thiếu thuốc. Thế mà cái môi trường không có bao giờ khuyến khích mình để mà mình bỏ thuốc. Tuy nhiên sau khi tôi ngộ cái pháp này rồi, tôi đã hành rồi, thì một thời gian qua, tôi tự nhiên tôi cảm thấy rằng cái thuốc là, hơn nữa tôi ý thức được cái pháp môn này, căn bản của pháp môn này là khứ trược lưu tâm, tức là đem cái trược của mình ra ngoài khỏi cơ thể để mà giữ cái thân thể trong người. Tuy nhiên, mình biết được cái thuốc, thấy thuốc là phát trược. Do đó mình cảm thấy rằng tại sao mình hứa trực lưu thanh mà mình không biết tưởng bỏ thuốc đi để mình giữ cái thanh trong người lại. Do đó mà tôi có quyết định bỏ thuốc thì tự nhiên ngày hôm sau tôi bỏ ngay được. Và thưa quý vị, tôi đã bỏ thuốc hơn 1 năm nay, không thích hẹn đã làm nữa. Mà chính vì cái bỏ thuốc đó mà nó liên quan, nó bắt qua nhiều cái thói hơi vật xấu khác mà tôi có thể làm được. Cũng khá đáng kể, cái đó như là rượu trà, cà phê, nói thuốc lá. Nếu mà khi mà tôi bỏ thuốc được rồi đó thì qua vấn đề rượu thì mình nghĩ rằng ly rượu bia rất ngon, rất lạnh, ngọt đầy hết, nhưng mà hốt một hốt bia mà thiếu một ít thuốc thì chẳng ngon lành gì hết. Thì thưa quý vị, thì do đó mà tôi mới có cái cảm nghĩ rằng mình uống một hốt bia mà không biết ngon, mình không có lấy thuốc thì không biết ngon, không ngon lành gì đâu. Do đó tôi thấy thì thôi, không ngon thì mình cũng bỏ luôn, mình không thèm uống luôn. Thì thành đó tôi cũng bỏ được cái chuyện rượu. Và trước kia thì nghe ngày thường, trước kia thì tôi cũng thường uống rượu nhiều lắm. Cuối tuần thì cũng phải có về trái bia, hàng ngày có về trái bia, cuối tuần thì cũng phải có về tuần xem hay sao. Nhưng mà may mắn là sau đó tôi cũng không thèm uống rượu nữa. Cái đó là thưa quý vị là cà phê. Mặc dù cà phê nó cũng không phải là một độc độc gì đâu, nhưng mà cà phê nó cũng nóng ngại, nó cũng có tốt lành cho cơ thể của mình nhiều lắm. Thì mình thấy là uống hốt cà phê mà không có lý thuốc thì cũng chả không ngon gì hết. Thì thôi mình không ngon thì tội gì mình đi uống cà phê đi là mình cũng bỏ luôn. Thì ra một cái tiếp đó thì tôi cũng bỏ được hai cái thứ là rượu và cà phê, kế đó như trà. Cái thứ quý vị, do cái sự uống cà phê, uống rượu, mình bỏ thuốc được rồi, và khi mình bỏ được cà phê, bỏ được rượu rồi đó, thì mình mới nhớ tới cái vấn đề mồi. Cái món mồi uống như rượu rất ngon, nhà có mồi. Mà mồi thực sự quý vị là, nghĩ tới là quý vị là, thì như thế này, cái mồi ngon là thực sự là thịt cá. Dạ, thịt cá nó ngon, nhưng mà mình không uống rượu thì ăn ít nó cũng không đến ngon. Do đó mình thấy, mình nghĩ tới cái chuyện tại sao mình không ngon, tại sao mình thích ăn, thích ăn thịt cá, và thịt cá thì nó là chất rượu, cái chất xấu nó gây nghiệp cơ thể của mình. Nghĩ tới chuyện đó mình cũng không chạy bỏ, cũng thích ăn thịt cá nữa. Từ đó không có đọc chạy luôn tới ngày hôm nay. Và cái thử của chuyện đó là cảm tưởng của tôi sau khi tôi thành được cái pháp pháp lý vô vi và quản lý một pháp này. Và tôi thiết nghĩ rằng nếu tôi là người bệnh hoạn mà tôi hành đó, thì nó không được đúng pháp lắm. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ hành được đúng pháp 53% thôi. Thế nhưng mà cái kết quả nó đem lại cho tôi một cách lạ thường mà tôi cũng không đo được trước được. thì tôi thích tưởng là nếu quý vị ở đây mà sức khỏe đầy đủ và không những đi đứng lành lặng nôi, nếu hành được đúng pháp này thì tôi nghĩ là những kết quả sẽ khó mà đo lường được trong những thứ trong tương lai. Dạ, kính thưa quý vị, dạ. Để chúng em xin mời quý vị nghe thầy giảng về lúc thiết về các thiết văn thiết giảng về cái môn khoa pháp lý này. Dạ, xin kính chào các bạn, chào quý vị, kính chào.
Bác đã bị tê liệt. Khi mà ta không nói rõ là trước khi chưa tu, tại sao tôi bị tê liệt? Tôi bị uống quá nhiều, tôi bị nhậu nhẹt quá nhiều, tôi bị hút thuốc quá nhiều. Đó, khi bị nghe sẽ thấy bị ngừng lại. Vì đó, tôi mới tê liệt. Thần kinh của chúng ta không được yên, nó bị tập tốn quá nhiều. Chứ đừng có thấy là hút tiếng thuốc là hãnh diện. Đừng có thấy là làm thịt con gà cũng ăn được là đủ sức không mà. Ăn tùy cái nhu cầu cơ bản. Quá mức thì nó không có ổn định. Nó không ổn định thì nó tê liệt. Thì nó tung phá những cái thần kinh nó đó. Nó bể. Nó bể cái đường gân thì nó tê liệt. Cho nên lúc bác chưa bị bác cũng anh hùng lắm. Nhậu ly này tới ly kia chứ không có phải là tự nhiên mà bị đâu. Cho nên rồi đây nghe gì đạo pháp, tại sao ta nghe đạo pháp, ta thấy phải còn một lối thoát là cái hồn của bác chưa có bình. Bác tu để mong cầu giải thoát, bác mới thấy cái xác của bác là luật trần, thấy rõ ràng là luật trần. Luật trần mới đem giam hãm cái hồn hãm cái gian. Nhưng mà cái hồn không tự ý thức thì bị lệ thuộc của ngoại cảnh, ăn uống nhậu nhẹt trên nó sanh bệnh. Được. Quý vị nhịn ăn một chút, ăn ít một chút vừa đủ thì quý vị sống rất an toàn. Cho nên ở Việt Nam chúng ta có luôn làm rõ ràng, thấy rõ những người đi cải tạo cũng như ông Nguyễn Xuân Liên 7 năm thì cải tạo, tôi có ăn cái gì? Tính ra đời thì thiệt thòi, có con gà đâu có mà ăn. Nhưng mà em, thì những người tu, chúng ta đâu nghĩ về phần hồn, nhưng mà nghĩ phần ăn. Nghĩ phần hồn thì phần hồn phải ăn cái thân quan, thân nhẹ ở trên. Trần thức, cái con đường mới giải thoát. Từ ngày hôm nay bác Lăng nghe tôi thuyết giảng, tâm anh thấy không chịu muốn đi về nguồn cội, đi về kiến thắng bất quả, không có bị nhiễm quả nữa. Sắc phàm này tự nhiên không bệnh, rồi đứng ngày đó cũng thấy đó là luật đời không. Bao nhiêu năm gỡ xuống đây học hỏi, học cái điều kiến, mà nếu học không được, rồi cũng phải ra đi. Cho nên mọi người ở mặt đất là tạm học hỏi được tiến hóa, chứ không có ai ở có thể ở trường cửa ở đây. Nhưng mà những người người ta không hiểu vì bị tính phờ với mắt mũi tai miệng đòi ăn thích ăn rồi càng ngày càng chèn ép cái ruột rồi nó bằng chứng cái bụng càng ngày càng lớn ép qua cái gan ép qua cái phổi ép qua cái tim đó là loạn nhịp nên nó loạn nhịp hết rồi luồng điện nó loạn nhịp thì cái óc nó thờ thạo nó sanh ra bệnh hoạn thì mình mất cùng mình nó mới đi tới chỗ đó. Nên bác năng bây giờ biết có con đường thoát. Cái xác lỡ hư nhưng cái tâm chưa hư. Dùng cái tâm để thăng hoa, dùng cái tâm để vượt khỏi tai nạn hiện tại. Đó là bác còn phước để tiên hoa. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Thưa thầy, con
muốn
hỏi con xin thầy giúp con đạo pháp của thầy con nghe đã lâu cho toàn con chỉ dẫn vì làm chung nên có tâm sự hàng ngày nhưng con không làm được chẳng hạn ăn chay thì con phải nấu nướng để gia đình hoặc đi cùng với bạn học hỏi về đạo thiền tu tâm thì con rất muốn nhưng hoàn cảnh chồng con rất khó tính dù chồng con đạo Phật con rất khổ tâm và không biết làm sao giải thoát như lời thầy dạy, cúi xin thầy giúp con,
Xin đa tạ.
Tu là ý chí, không phân biệt chay mặn, không phải ăn chay là thành Phật đâu. Ăn chay thành Phật là cũng bỏ thành Phật rồi. Cho nên tùy theo nhu cầu của cơ thể. Tôi nói tôi là tu theo Phật. Tu theo Phật mà không đi đúng đường lối của Phật, không nên xin tôi tu theo Phật. Đừng xin, nên xin tôi là Phật tử. Phật tử phải làm đúng ông Phật được. Để 80% học Phật, phải tu, phải thiền, phải giải thoát như là Phật. Thế nhiều người nói tôi Phật tử, chặt không đúng. Cho nên người tu, mình thấy cái đường nào hữu ích cho chính mình. Mình thấy cái xác này, người ta nói là tạm, mình tìm hiểu phải là tạm. Ai điều khiển cái xác? Cái hồn. À, phải hiểu được cái hồn của chúng ta mới giải quyết được. Mà người tu được cái hồn, chứ không phải tu được cái xác. Cho nên, làm chay, làm mặn, cái tinh thần của gia đình, cái đó là rất quý. Phải tận độ, phải làm hết mình. Còn không nên trách móc là người chồng rồi. Phật, tu Phật, học Phật khó quá. À, khó tránh không phải, bởi vì chưa có học Phật. Nếu mà học được Phật đúng đường của Phật thì không có người nào khó tránh. Làm nhiều Phật là nhiều để giải thoát.
Ông Tám, tôi có người cháu tập thiền vô vi. Cháu hay nói là khi ông Tám nói pháp, thì cả pháp tòa có hào quang và những người có mặt đều được ban hưởng ân điển. Chúng tôi người phàm mắc thịt chỉ thấy nhẹ nhàng thoải mái chứ không thấy chi khác. Xin ông Tám xác nhận điều cháu nói.
Nhẹ nhàng thoải mái là cái gì? Nhìn ra trời ánh sáng nhẹ nhàng. Cho nên người ta lưu lại nó hào quang rồi họ làm cái hào quang bằng bóng điện, đèn điện ấy, mới được mới nhìn thấy. Rồi cặp mắt của chúng ta là trường, tâm chúng ta là thanh, tâm chúng ta nhận định dễ dàng được, là chúng ta mới hướng được cái hào quang thanh nhẹ. Cho nên mọi người đều có hào quang, không phải ông Tám có hào quang. Cái cây cũng có hào quang, cái lá cây cũng có hào quang, mà tại sao con người này phủ nhận mình không có hào quang? Nếu quý vị không có hào quang, quý vị đâu có thể suy nghĩ tốt đẹp. Quý vị đâu có cơ hội hướng thượng. Quý vị đâu có cơ hội đi tìm cái thế giới bên kia để tiến qua tới vô cùng. Thì mọi người chứng minh chúng ta đều có hào quang. Nhưng mà nhiều lên đây. Hướng thượng nhiều thì nó sẽ có nhiều. Mà hướng hạ nhiều thì nó tăng tốt. Những người hướng hạ, quý vị vô nhà thân thiên, quý vị thấy mặt này nó tốt tăng. Nó nói về dục đồ này khi cái nào kéo xuống, kéo cái điểm năng của mình xuống. Còn vô đây nói về đạo giải thoát, thăng hoa, trở về sự chốn cũ, thanh nhẹ. Vô vốn của chúng ta là ánh sáng. Chúng ta phải đem cái tâm pháp để trở về với ánh sáng. Luôn luôn sống với ánh sáng. Cho nên bây giờ quý vị thấy mặt trời ban chiếu cho chúng ta. Lúc nào cũng ngày nào. Nhưng mà không có điểm năng của mặt trời, cái xác không sống được. Rồi, nói tới cái hồn thì nó không có thanh quan của chư trời, của vũ trụ, cao cả, làm sao chúng ta có sự sống. Cái hồn của con người chết nó mới sống, thanh quan của nó cũng có sống. Rồi mới xác nhận, cái xác của chúng ta là gì? Cảnh vã của thanh quan. Quý vị ăn cái gì, ăn cơm từ mặt đất, mặt lên là điện năng. Thì cảnh vã của thanh quan. Cho quý vị không có phải là mới đây đâu, đã có từ lâu rồi. Cho nên, tôi nói là, quý vị tu mấy ngàn năm, tôi làm gì tu mấy ngàn năm. Không có tu mấy ngàn năm, quý vị làm sao làm được con người. Quân bình mới làm được con người. Có độ đầu mình tay chân chấn động của vũ trụ thế nào, thì quý vị như thế nào. Cái đầu óc con người quá siêu, quá tốt đẹp. Đầu óc con người có thể chế ra cái computer, chế mỗi kỳ mỗi tháng. Tôi năm nay 68 tuổi thì tôi nhìn trong lúc tôi còn trẻ làm gì có những cái cơ hội như thế này. Có video rồi này thì mình thật cái óc con người phát triển lắm. Cho nên cái óc con người vô cùng. Cho nên chúng ta tu để khứ trừ tiêu thanh và nuôi dưỡng cái phòng thanh quan của khối óc thì chúng ta mới thấy thiên đàng là đâu, địa ngục là đâu, rất sợ hãi. Hướng thượng nhẹ thì làm trời, nặng là làm đất. Nếu mà hướng hạ thì chỉ là đất thì không, không có phát triển được.
Chết về đâu?
Trước kia mình biết là ông bà của mình thất tổ, về tung vô di, về lễ cứu độ của mình thất tổ. Vì vậy cái nguồn gốc, cái nguồn di Phật cũng có một. Người ta nói như thế thì mình lợi cái gian xây dựng gì gì, và mình có đức tin. Thế không? Nếu một người muốn giải thoát, mất đức tin của người đó, có cơ hội giải thoát. Vì thế cho nên sự cảm xúc của lên trên người ta ăn nổ thì chúng ta cần chúng ta thấy hơi giữ nhìn chi để cơ thể một họ. Tất cả các loại xe đang chạy về đường từ lúc cuộc sống như thiền một ít phút. Thế chưa? Khi mình ở trong cái căn thiên mà mình tu trước kia thì ít mình tu tâm Phật. Mà mình có phát tài nguyện là tôi sẽ chú thế gian lâm trọng của độ chúng sanh. Mà ngày nay mình xuống đây mình tạo tổ và nó cứ lung mờ đạo pháp có trong cái chuyện khổ của tu rồi á, thì trở về đâu, trở về căn bản đại nguyện của nó. Nó cứ tưởng là hành chỉ nhân dân học thêm thế đó, nó mới đi về một cõi rồi. Thì ai sẽ trở về cái mục đích nguồn gốc của mình, cho nên con đi nó không ai là ai. Tạo nào cũng vậy, nhưng mà nó chỉ một thôi. Không biết chia đạo này đạo nào. Đạo này của đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết. Nhưng giải thoát. Cái đạo mà không phân tất chỉ giải thoát thì người ta biết là đạo là ai chứ. Cái đạo đó làm gì? Đạo ăn thì cũng có, rồi đạo ngủ cũng có, rồi đạo đi chơi cũng có rồi. Một cái đạo giải thoát thì tự nhiên có, tự nhiên không. Hiểu chưa? Cho nên tất cả như là khi về giải thoát thì cũng có một, không hai. Bản giáo quy nguyên. Không phải là Chúa là ở hết. Phật là ở hết. Cho nên các con ông nói là khi luôn Chúa thì Chúa luôn. Xây dựng cái đức tin đó. Chúa đâu có làm vậy. Chúa là cũng giải thoát. Mà Phật thì Phật trước, Phật cũng giải thoát. Thấy chưa? Cho nên không nên các cách những đạo ca ông đạo kia. Đạo Chúa cao, đạo Phật là Phật cao, đạo Chúa không có đạo nào cao mà nào. Cái đạo tâm, cái tâm của người định chưa. Cái tâm kia định mà nó đạo là nhưng mà nó nói lời cao cá để gạt cái mình là thôi. Cái tâm định nó khác. Tâm định nó phải tha thứ và thương. Tâm kia định nó còn tranh chấp, còn quán nhất, còn thù hận. Ta cái tâm kia định. Thì nó cần có cơ hội tự lừa gạt nó có cứ ngày nào. Còn cái tâm ta định nên ta thấy tất cả những vô lò tạm lò có một mà thôi. Thì tất cả những thế gian những lời nói là để đổ cái tâm, thức tâm để tiến hóa. Không có cái gì gắn tranh chấp. Không có cái gì gắn chê khe. Thì mình phải có lo tự thức, tự tu, cái gì đó là những quan trọng. Vô tôn giáo nào mà đã xây dựng cái gì để tránh thức mình. Tại sao tôi chưa chúa là tôi đọc kinh thánh nói rõ ràng chuyện mà tôi còn làm bậy từ sinh tập. Tại sao nói tôi tin Phật mà tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, quán trách người ta. Tôi không phải được tin Phật. Thế chưa? Phật là từ bi hỷ xả. Phật không có gì tranh chấp. Mà người phàm đã chưa là tôi tin Đức Phật và tôi tôn theo Phật. Nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hận. Độ lượng tự đi là có tánh không mà tiến hóa. Cho nên mỗi mỗi là để cho con người thức tâm. Có làm sai, có giận hờn, có buồn tối với thức tâm. Tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa. Ta hiểu rồi, ta quan tâm, không có biết gì mà đang lo. Lo theo mình thôi, lo những gì còn thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là cái quan tâm mà thôi.